Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút dành cho Độc báo cùng bạn. Xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các trang báo điện tử sáng nay. Mở đầu sẽ là một thông tin vui được báo Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ. Chiều hôm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao thưởng và tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho em Đỗ Trọng Phước Nguyên, lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Cần Thơ có học sinh tham gia và đoạt huy chương tại kỳ thi Olympic sinh học quốc tế, góp phần nâng cao thành tích của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thành tích của em Đỗ Trọng Phước Nguyên có ý nghĩa rất lớn, là niềm vinh dự tự hào của ngành giáo dục nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung. Phước Nguyên khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa trong học tập, hỗ trợ các bạn, các em khóa sau để Cần Thơ ngày càng có nhiều thành tích cao ở các đấu trường quốc tế.
Trên báo Cần Thơ Online có thông tin vào tối ngày hôm qua, tuần lễ thời trang Cửu Long Fashion Week 2022 do công ty Vietnews tổ chức đã diễn ra thành công tại khách sạn Dạng Phát Riverside quận Ninh Kiều. Đây là tuần lễ thời trang được tổ chức quy mô ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ trước đến nay.
Đặc biệt, nhà thiết kế Ngô Anh Minh đã dàn dựng tiết mục Thiên thần áo trắng với bộ sưu tập cùng tên nhằm tri ân các y bác sĩ thời gian qua tham gia chống dịch COVID-19. Qua đó, anh cũng gửi lời cảm ơn đội ngũ y tế đã chăm sóc hỗ trợ giúp mẹ anh vượt qua COVID-19 khi mắc bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh mà không có người thân bên cạnh.
Tin trên báo Pháp luật Online, Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công Thương vừa cho biết vào sáng ngày mai 22 tháng 7, cục này sẽ phối hợp với các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài tổ chức chương trình tư vấn xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang các thị trường.
Phiên tư vấn này được tổ chức sau khi Việt Nam và Trung Quốc ký nghị định thư xuất khẩu chính ngạch sầu riêng Việt Nam sang Trung Quốc vào ngày 11 tháng 7 vừa qua. Trung Quốc cũng chính là thị trường tiêu thụ sầu riêng tươi nhiều nhất của Việt Nam, nhưng thời gian qua chủ yếu là xuất tiểu ngạch. Ngoài Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam cũng được tiêu thụ ở nhiều quốc gia khác, đơn cử như Australia.
Tạm dừng dịch vụ thu phí ưu tiên làm thủ tục hàng không tại sân bay là tựa đề bài viết được báo Sài Gòn Giải phóng Online đăng tải và cũng là quyết định sau cuộc họp khẩn giữa Cục Hàng không Việt Nam với đại diện các hãng hàng không Việt Nam.
Trước đó, một số hãng hàng không đã triển khai dịch vụ thu phí để làm thủ tục nhanh tại sân bay Tân Sơn Nhất với mức phí dao động từ 100 đến 140.000 đồng mỗi khách. Khách hàng chỉ cần đăng ký dịch vụ ưu tiên làm thủ tục đặt vé máy bay hoặc mua bổ sung 3 giờ trước giờ khởi hành là không phải xếp hàng dài chờ làm thủ tục. Dịch vụ này gây bức xúc cho nhiều hành khách vì cho rằng không bình đẳng với những người đã cùng mua một hạng vé.
Cũng trên báo Sài Gòn Giải phóng Online cho hay, ngày 20 tháng 7, các phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo như Phú Quốc, Nam Du thuộc tỉnh Kiên Giang và ngược lại đều phải tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu. Thời gian tạm dừng từ 6 giờ ngày 20 tháng 7 cho đến khi thời tiết bình thường trở lại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua và hôm nay 21 tháng 7 Phú Quốc đều có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, sóng biển cao từ 1 đến 2 mét.
Báo điện tử VOV cho biết chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau. Đoạn từ bờ Nam Cống Kinh Mới đến bờ Bắc Cống Đá Bạc thuộc huyện Trần Văn Thời và khu vực Dàm Tiểu Dừa thuộc huyện U Minh.
Tại các khu vực công bố tình huống khẩn cấp có 5 vị trí sạt lở rất nguy hiểm với tổng chiều dài gần 3.200 mét, kinh phí để khắc phục gần 37 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây là lần thứ 5 trong 7 năm qua, Cà Mau ban bố tình huống khẩn cấp liên quan đến tình trạng sạt lở đê biển Tây.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các tỉnh thành phố liên quan, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang để thống nhất kế hoạch phương án đầu tư mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương theo phương thức đối tác công tư PPP.
Sau 10 năm khai thác, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương có quy mô 4 làn xe, 2 làn khẩn cấp đang quá tải và cần thiết phải mở rộng để phát huy hết thế mạnh phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong giai đoạn sắp tới, cần thiết ưu tiên tập trung đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch đối với các tuyến cao tốc vành đai như trên.
Báo Quân đội Nhân dân vào sáng sớm nay có thông tin, theo các chuyên gia trong nước, với đà giảm của giá xăng dầu thế giới tuần qua, nhiều khả năng thì trong lần điều hành giá vào chiều nay của Liên Bộ Tài chính Công Thương, giá xăng dầu trong nước cũng sẽ được điều chỉnh giảm.
Nếu không sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng sẽ giảm khoảng 2.500 đến 3.000 đồng mỗi lít, còn dầu giảm 1.200 đến 1.500 đồng mỗi lít. Lần điều chỉnh gần đây nhất là vào ngày 11 tháng 7, giá xăng dầu trong nước đã giảm mạnh trên dưới 3.000 đồng mỗi lít. Nếu đúng như dự báo thì đây sẽ là lần thứ 3 liên tiếp giảm của giá xăng trong nước.
Ngày 20 tháng 7, Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế cho biết, đến nay cả nước đã có hơn 40 triệu người có hộ chiếu vaccine COVID-19. Dù việc cấp hộ chiếu vaccine đã được triển khai từ tháng 4 năm 2022, nhưng sau hơn 3 tháng triển khai, tiến độ cấp hộ chiếu vaccine dựng rất chậm và không đạt được mục tiêu. Báo Sài Gòn Giải phóng Online thông tin cụ thể hơn.
Trong đó, còn khoảng 17 triệu người đã tiêm vaccine COVID-19 nhưng vẫn chưa xác thực được thông tin. Nguyên nhân chính là do thông tin của người dân khai báo khi đi tiêm trước đây chưa chính xác, nhất là khoảng thời gian đỉnh điểm, dịch bùng phát tại nhiều tỉnh thành. Từ đó dẫn tới việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối chiếu thông tin thực hiện quy trình cấp hộ chiếu vaccine thì không thực hiện được.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo Nhân dân điện tử, số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam giảm mạnh từ cuối tháng 3, nhưng đang có xu hướng tăng trở lại tại một số tỉnh thành phố. Số ca mắc tăng vì giảm miễn dịch, người dân chủ quan không áp dụng biện pháp phòng dịch. Mặt khác thì sự xuất hiện của hai biến thể phụ của biến thể Omicron với đặc tính có khả năng lây lan nhanh hơn.
Diễn biến này tại nước ta cũng giống với nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nhiều người có tâm lý chủ quan lơ là việc đeo khẩu trang, trong khi khẩu trang vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng chống dịch. Thời điểm này, việc đeo khẩu trang là cần thiết, nhất là khi dịch COVID-19 có nguy cơ bùng phát trở lại. Đặc biệt khi vào các cơ sở y tế tiếp xúc với người có triệu chứng thì càng cần phải đeo khẩu trang.
Để không tạo ra một lỗ hổng miễn dịch, tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 vẫn là yếu tố then chốt. Các mũi nhắc lại sẽ giúp gia tăng lượng kháng thể, bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc bệnh hoặc tình trạng nặng phải nhập viện, nhất là khi các biến thể mới có thể liên tục xuất hiện trong tương lai. Trên báo vtv.vn có thông tin, những ngày gần đây thì tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội, số bệnh nhân mắc cúm A nhập viện gia tăng, trong đó đã xuất hiện các trường hợp nặng suy hô hấp.
Không chỉ đối với người lớn, số trẻ nhỏ mắc cúm A cũng tăng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 20 trẻ được xác định mắc cúm A khi vào viện khám, trong đó 10 trường hợp vào điều trị, chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi. Vì mức độ lây nhiễm của cúm A so với virus SARS-CoV-2 thì hiện chưa thể so sánh được. Cả COVID-19 và bệnh cúm mùa đều có thể có triệu chứng chung như là sốt, hắt hơi, sổ mũi, đau mỏi người.
Còn trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam thì cho biết cụ thể, Hà Nội đã ghi nhận trên 2.600 ca mắc cúm, cảnh báo số mắc đang có xu hướng gia tăng. Ngành y tế khuyến cáo người dân tăng cường phòng bệnh. Và theo dự báo thì trong thời gian tới, bệnh cúm có thể tiếp tục có xu hướng gia tăng.
Và để phòng bệnh, người dân cần thực hiện đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng bằng nước sạch, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối. Người dân cũng cần ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng. Đặc biệt, vaccine phòng cúm mùa là biện pháp dự phòng hiệu quả nhất. Người dân nên tiêm chủng đầy đủ để phòng bệnh.
10 phút dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.